Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công Thương thông tin về đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần.
Đã hoàn 71.800 tỷ đồng thuế VAT trong 7 tháng đầu năm.
Giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo.
OPEC Cộng quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu mỏ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều ngày 5 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ công ty Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Chí, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh vì chiếm đoạt 40 triệu đô la Mỹ của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, Nguyễn Cao Chí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu đô la Mỹ với mục đích chiếm toàn bộ số tiền này.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã làm rõ về đề xuất quy định thời gian điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần thay vì 6 tháng một lần như quy định hiện hành. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, sự điều chỉnh này phù hợp với quy định hiện nay, bởi theo quyết định 24 đã quy định EVN phải báo cáo tính toán giá điện cập nhật hàng quý. Đề xuất mới hoàn toàn phù hợp với quy định này. Tuy nhiên, do giá điện là mặt hàng quan trọng, nhạy cảm, nên việc thực hiện điều chỉnh giá điện với mức độ, thời điểm điều chỉnh cần thiết phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm việc điều hành kinh tế vĩ mô, ổn định chính trị, kinh tế xã hội.
Trả lời báo chí về việc Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thu phí hệ thống cao tốc do nhà nước đầu tư bằng ngân sách, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, mục đích của nguồn thu phí hệ thống cao tốc do nhà nước đầu tư bằng ngân sách là để nộp ngân sách, phục vụ đầu tư hạ tầng và các nhiệm vụ chi khác của Trung ương. Còn mức thu thế nào, mỗi dự án đều đánh giá tác động lợi ích mang lại và đánh giá khả năng chi trả của người dân. Trên cơ sở đó, mức phí phải xây dựng một cách khoa học và có lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.
Bộ Tài chính cho biết, ước giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2023 của cả nước đạt 35,49% kế hoạch, tăng so với mức 34,47% đạt được của cùng kỳ năm 2022. Đến nay, có 12 bộ và 39 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên trung bình của cả nước. Hiện vẫn còn 40 bộ và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới tỷ lệ trung bình của cả nước. Trong đó có 32 bộ, cơ quan trung ương và 4 địa phương chỉ giải ngân được dưới 20% kế hoạch vốn.
Tổng cục thuế cho biết trong 7 tháng đầu năm, ngành thuế đã ban hành 9.990 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 71.825 tỷ đồng, bằng 39% so với kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng VAT năm 2023 được Quốc hội phê duyệt. Về công tác thanh tra kiểm tra, toàn ngành đã thực hiện trên 32.700 cuộc và đạt 41% kế hoạch năm 2023. Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế, trong đó tập trung kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro.
Theo đại diện Bộ Công Thương, trong tháng 7, xuất khẩu của cả nước thu về khoảng hơn 29 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước, giảm 3,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm trên 4%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô giảm trên 3%. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 195 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Về tổng thể, kim ngạch xuất khẩu hầu hết nhóm hàng đều giảm. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến giảm gần 12%, nhiên liệu và khoáng sản giảm trên 16%.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ đầu tháng 8, người tham gia có thể đối chiếu kiểm tra loại hình tham gia bảo hiểm xã hội, thời gian nộp tiền và số tiền đóng vào quỹ bảo đảm công khai minh bạch. Việc này nhằm hạn chế tình trạng chậm nộp tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cụ thể, trường hợp muốn tra cứu thông tin đóng bảo hiểm, người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế có thể tự tra cứu qua địa chỉ bảohiemxahoi.gov.vn và chọn tính năng tra cứu trực tuyến, trong đó mã xác nhận do tổ chức dịch vụ thu cung cấp, chẳng hạn như bưu điện.
Từ ngày 1 tháng 12, 2023, giao dịch tiền mặt trong nước từ 400 triệu đồng trở lên cần báo cáo. Riêng với chuyển tiền điện tử, mức từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo. Đó là nội dung được nêu trong thông tư 09/2023 hướng dẫn thi hành luật phòng chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Theo đó, tổ chức tín dụng phải giám sát và báo cáo các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt là những khoản giao dịch có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên với giao dịch tiền mặt hoặc 500 triệu đồng với giao dịch tiền gửi tiết kiệm. Quy định này cũng được áp dụng với chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam trị giá từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chủ sở hữu mạng xã hội X, tiền thân là Twitter, kiêm giám đốc điều hành, đã đưa ra thông báo chính thức về vấn đề thu nhập quảng cáo hợp pháp của người dùng X. Cụ thể, người sử dụng mạng xã hội X sẽ nhận được thu nhập từ quảng cáo nếu họ có đăng ký sử dụng tích xanh có trả phí. Trường hợp ngược lại, khoản thu nhập từ nguồn này sẽ vào túi của công ty điều hành X. Quy định này có hiệu lực với tất cả người dùng.
Trong một tuyên bố, Bộ Nông nghiệp Hungary cho biết nông dân Hungary có thể nộp đơn và sẽ nhận được tiền bồi thường do tác động của việc nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine trước ngày 31 tháng 12, 2023. Khoản bồi thường sẽ được cung cấp cho những nông dân có trang trại rộng tối đa 500 hectare theo đơn xin trợ cấp dựa trên diện tích thống nhất của họ và nhận được hỗ trợ cho diện tích tối đa 100 hectare được sử dụng để trồng ngô, là sản phẩm phổ biến nhất trong số các loại ngũ cốc nhập khẩu từ Ukraine.
Số ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết tại thủ đô của Bangladesh đã lên mức cao kỷ lục. Các bệnh viện tại đây đang phải vật lộn để có đủ chỗ điều trị cho bệnh nhân. Bangladesh đã ghi nhận ít nhất 283 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay, hơn một nửa là ở thủ đô của nước này. Năm 2022, sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của 281 người, con số cao nhất kể từ khi chính quyền Bangladesh tiến hành thống kê vào năm 2000. Các chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng trong tháng 8 và tháng 9.
Ấn Độ đang trải qua thời tiết khắc nghiệt do hiện tượng El Nino. Điều này khiến người dân ở đây lo lắng về nguy cơ mất mùa. Mưa lớn ở phía bắc Ấn Độ đã làm ngập những dải đất nông nghiệp rộng lớn. Tại Noida, một thành phố miền bắc Ấn Độ, hàng nghìn hecta ruộng lúa bị hư hại. Các loại cây trồng chuẩn bị thu hoạch đã bị ngập trong nước hơn một tuần. Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, trong tháng 8 sắp tới, Ấn Độ có thể sẽ có mưa, nhưng lượng mưa ít hơn so với trung bình các năm trước. Điều này có thể ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo.
Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng khu vực miền Bắc Trung Quốc. Nhà chức trách đã đẩy mạnh công tác cứu hộ người dân mắc kẹt trong nước lũ. Hình ảnh truyền thông Trung Quốc ghi lại ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, một trong những khu vực bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất. Hơn 100.000 người, tức 1/6 dân số thành phố đã phải sơ tán. Cơn bão Doksuri đã tàn phá miền Bắc Trung Quốc trong một tuần, gây ra lũ lụt và làm gián đoạn cuộc sống của hàng triệu người do lượng mưa kỷ lục kéo dài bất thường.
Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC Cộng đã quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng hiện nay của liên minh này. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Ả Rập Xê Út thông báo sẽ cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng trên một ngày đến hết tháng 9, tức kéo dài thêm một tháng so với trước.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nhắc đến Văn Cao, mọi công dân Việt Nam, dù có thể không thuộc hết ca khúc, biết hết các bài thơ và được chiêm ngưỡng đủ tác phẩm hội họa của ông, nhưng chắc chắn đều có thể cất tiếng hát Tiến quân ca của Văn Cao, thể hiện lòng yêu tổ quốc của mình. Để tưởng nhớ 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao, một chương trình nghệ thuật ý nghĩa sẽ được tổ chức với quy mô đồ sộ, xứng tầm với những cống hiến của ông cho âm nhạc Việt Nam mang tên Đàn chim Việt. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Vừa có màn quậy tung màn ảnh trộn hồi đầu năm trong phần phim 2D thứ 30 mùa hè năm nay, Shin, cậu bé bút chì, tiếp tục công phá phòng vé với phần phim 3D đầu tiên trong toàn loạt phim. Là tác phẩm đầu tiên sử dụng công nghệ đồ họa 3D của loạt phim điện ảnh Shin, cậu bé bút chì. Phần phim mới có tên Shin, cậu bé bút chì, đại chiến siêu năng lực Sushi Bay, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh cực kỳ mới mẻ xoay quanh hành trình của nhóc Shin. Phần chuyển động công nghệ 3D khiến các nhân vật trở nên sống động, gần gũi hơn với khán giả. Bộ phim sẽ được chính thức ra rạp tại Việt Nam vào ngày 25 tháng 8.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 5 tháng 8, trên sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra trận đấu áp chót V-League 1 2023 giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc trận đấu, Thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai nhờ pha lập công của Hoàng Vũ Samson. Chiến thắng quan trọng này sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh dốc hết sức cho trận đấu cuối cùng gặp BKMX Bình Dương trong cuộc chiến trụ hạng của mình.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hòa Xuân, dù đặt mục tiêu phải có 3 điểm khi đối đầu Sông Lam Nghệ An để có thể tự quyết ở cuộc đua trụ hạng, câu lạc bộ Đà Nẵng đã không thể tìm được đường vào khung thành đội khách. Ngược lại, Sông Lam Nghệ An dù bị ép sân nhưng có được bàn thắng quyết định của Đinh Xuân Tiến ở phút 85. Trận thua này khiến câu lạc bộ Đà Nẵng thất thế trong cuộc đua trụ hạng khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 1 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay tại Pleiku. Trận đấu còn lại của nhóm B kết thúc với chiến thắng 3-0 cho Bình Dương trước Khánh Hòa.
Theo Daily Mail, Manchester United đã chiêu mộ thành công cầu thủ trẻ Harry Ahmad sau Mai, người Anh đã ký hợp đồng 4 năm với Quỷ Đỏ. Ban đầu, Harry Ahmad sẽ chơi cùng đội trẻ của Manu, sau đó phấn đấu lên đội 1.
Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin Man City đã chính thức ký hợp đồng với Jorge Vardiol. Thương vụ này có giá trị 77 triệu bảng. Nhà đương kim vô địch cúp C1 châu Âu sẽ công bố tân binh đắt giá này trong ít ngày tới.
Sky Sport đưa tin Bayern Munich đã quyết định gửi lời đề nghị cuối cùng tới Tottenham để mua Harry Kane. Mức giá đội bóng xứ Bavaria đưa ra là 86 triệu bảng. Nếu phía Tottenham vẫn không đồng ý, Bayern Munich sẽ lập tức rút lui khỏi thương vụ này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa Tiến Tú, thưa quý thính giả. Dự báo trong hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, trong đó mưa dông lượng khá sẽ tập trung chính ở khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn. Trong khi đó, ở phía Tây có khu vực Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Ước tính lượng mưa ở các khu vực này sẽ từ 30-60mm, có nơi cao hơn. Do vẫn còn có mưa nên hôm nay cũng như 1-2 ngày tới ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì được thời tiết khá mát mẻ với mức nhiệt chỉ từ 29-32 độ. Riêng một số nơi có mưa nhiều, nhiệt độ còn thấp hơn. Ở miền Trung, đối với các tỉnh phía Bắc, vùng từ Hà Tĩnh trở lên tới Thanh Hóa, trong ngày hôm nay vẫn có mưa, mưa rào. Riêng thời điểm chiều tối và đêm, sáng sớm ở Thanh Hóa và Nghệ An vẫn còn có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ trưa chiều nay ở đây dao động từ 29-32 độ. Trong khi đó, thời tiết ở khu vực từ Quảng Bình xuống đến Bình Thuận lại hoàn toàn khác. Tại đây trời tạnh ráo, có nắng, thậm chí trưa chiều, vùng một số nơi ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và cả Cam Ranh thuộc Khánh Hòa đều có ngưỡng nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày cuối tuần ở các tỉnh phía Nam cũng khá dễ chịu. Dự báo nhiệt độ ở các tỉnh Tây Nguyên sẽ là 28-31 độ, còn ở Nam Bộ sẽ nối tiếp từ 31-34 độ, có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.